там мы не так. Так это телеприя, телеприя. Мишель. Так это quý ông, quý bà và các Phật tử trẻ trung có mặt hôm nay, kính thưa chư hiệp vị, cách đây 9 tháng, ngày 11 và 12 tháng 8 âm lịch năm Dậu ha, năm Dậu, năm nay là Bính Tuất, năm ngoái là năm Dậu. Thì cái ngày 12 đó là cái ngày mà động thổ để đặt cái viên đá đầu tiên để xây dựng cái trường học thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày đó là ngày động thổ để đặt đá xây trường, mà ngày đó cũng chính là ngày thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là coi như là bổ nhiệm để tôi có cái trách nhiệm trông coi bảo quản sinh hoạt thật sự thay cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ở cái địa điểm chùa Thiên Minh này. Thế thì nếu nói về viện chủ, về trụ trì thì tôi có cái địa vị đó hơn cái ngày đó cho tới bữa nay. Nhưng mà cho tới hôm nay tôi mới có được cái dịp, là có thể nói là cái dịp tốt, dịp mới, cái lần đầu tiên mà tôi được gặp gỡ quý cụ ông, cụ bà, các Phật tử, nam nữ lưỡng thái ở cái vùng, ở tại cái địa phương của phường Phước Bình ở quận 9, thành phố của chúng ta hôm nay. Do vậy cho nên là tôi có lời trân trọng gửi lời chúc mừng tới các cụ ông cụ bà và các Phật tử nam nữ lưỡng thái có mặt hôm nay, là chào trân trọng và cái xưa kia thì như tôi đã nói, thì lẽ ra tôi được gần gũi chi liệt vị là 9 tháng rồi, vì tôi là chủ trì, tôi là viện chủ, tôi là lãnh đạo của thực sự ở đây. Nhưng mà tại vì cái cơ duyên, cái nhiệm vụ, cái giai trò thì là cái danh nghĩa có rồi, mà cái cơ duyên nó chưa thuận lợi. Do vậy mà tôi có hôm nay là 9 tháng, coi như là chúng tôi nói theo cái ngôn ngữ thông thường là chúng tôi có ra mắt được đồng bào Phật tử ở địa phương, mới được chào mừng, mới được gặp gỡ. Thì thiệt ra thì tôi cũng như là các cụ, các vị, thực ra cũng không phải là lạ xa gì lắm đâu. Chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh này năm nay là, tôi thì tôi ở thành phố Hồ Chí Minh này năm nay là 60 năm rồi. Thì các vị tuổi lớn hơn chút, nhỏ hơn chút thì cũng là trong khoảng thời gian đó, mà chẳng qua là mình chưa có cái cơ duyên để mà gặp gỡ vậy thôi. Chứ thiệt ra thì xin tự giới thiệu với các Phật tử là xin tự giới thiệu với liệt vị Phật tử nam nữ là tôi dạy học năm nay là 60 năm ở thành phố này, cho mình mới lạ vậy. Vì bao nhiêu cái trường mà học thành phố Hồ Chí Minh từ 60 năm nay tôi đã từng dạy, và có những cái lớp học của chư ni mà năm nay là năm 60 tuổi rồi, hiện giờ cũng cái lớp học của chư ni chư tăng là cái khóa thứ mỗi một khóa là 4 năm rồi. Thì cách đây 10 năm gì đó tôi có mở một cái phân khoa, cái phân hiệu ở đây tại cái chùa này, thì cách đây cũng khoảng 10 năm gì đó. Rồi gần đây thì là cái số sĩ số cũng như cái mặt bằng đủ sức dung chứa. Để thành ra thì cái lớp tăng ni hiện giờ là 1,600 vị đang học ở tại cái mặt bằng của cái chùa, tại giảng đường của chùa Vĩnh Nghiêm, 1,600 vị. Do vậy cho nên là cái trường sau này đây nè, các vị thấy là cái nền này rồi làm hai cái giảng đường là 1,600 chỗ ngồi. Nếu như sau này mà học trò mà có lưng bớt ra thì tức là ngồi thoáng được rộng ra, còn bằng không là kiến trúc sư người ta vẽ là mình 1,600 chỗ ngồi để cho tăng đi học. Thì cho nên cái việc mà dạy học của tôi đó nó không phải là mới đây, cũng như tôi gặp gỡ với ông với bà các Phật tử ở đây không phải là tôi là người mới, mà là ở rất cũ ở thành phố này. Và những năm mới giải phóng thì tôi còn đi dạy ngoài Hà Nội một năm vậy, là đi 2 tháng mà dạy cả 8 năm rồi. Cho nên cái việc mà dạy học, dạy cho thân đi học cũng như giảng cho bản thân học thì với tôi thì không phải là lạ. Cũng như hiện giờ ở tại chùa Vĩnh Nghiêm thì mỗi buổi sáng là 8 giờ tôi giảng tới 9 giờ, mà công việc đó tôi làm năm nay là từ ngày giải phóng tới bây giờ, tức là 30 năm liên tục. Thành ra cái việc mà giảng giải cho Phật tử nghe kinh học kinh cũng không phải là việc mới, cũng không phải là việc lạ. Ấy thế mà tôi lãnh cái nhiệm vụ phận sự Thành Hội Phật Giáo giao cho tôi cho tới nay là 9 tháng mà tôi mới được gặp hội diện với các cụ ông cụ bà các Phật tử nam nữ, đó là một việc là bất đắc dĩ. Tại vì cái nhân duyên, cái điều kiện nó chưa tới đó thôi. Chứ cái chùa, cái chỗ của tôi mình lãnh nhiệm vụ làm chủ trì, làm viện chủ đó, thì không thể để cho Phật tử chỉ tới chùa rồi cung bái rồi lễ lại. Cỡ đó chưa đủ. Mà ý tôi muốn các Phật tử đến chùa lễ Phật, cung bái lễ lại, rồi còn phải biết mình lại, tại sao mình phải lại ai, lại để làm gì, và cúng thì cúng như thế nào, cúng như thế nào mới là đúng với chính pháp, cúng như thế nào mới tốt phước. Còn ví dụ cũng cúng mà cúng như thế nào đó thì nó lại là chưa phải đạo Phật, nó không trúng với đạo Phật. Thành ra nếu mình không có học Phật rồi, mình cúng có tôn công, có tôn của, nó chưa đúng như là mặt thì cái lễ nó không có lớn, thậm chí không có lễ, chưa có lễ, bởi vì mình làm chưa đúng cái tôn chỉ của đạo Phật. Mình cần cái nhân cái sai mà thì quả mà tốt lành nó mọc không có. Muốn ăn cái trái cây ngon ngọt, muốn thưởng thức cái hoa đẹp đẽ thì mình phải trồng cái giống hoa hoa đẹp. Muốn ăn trái cây ngon ngọt phải trồng cái giống cây ngon ngọt. Đạo Phật gọi là nhân nào thì nó ra hoa quả này. Và nếu mình trồng cái giống cây, cái hộp cây không đẹp, không ngon thì khi mà cái hoa cái trái đó nó ra cũng không đẹp và cũng không ngon. Do vậy mà ý tôi á, thì tôi muốn bữa hôm nay là bữa kết duyên, rồi sau này tôi nghĩ rằng nếu mà các Phật tử mà thấy được cái sự lợi ích của cái việc học, cái việc tu hành mà khó học, thì dù tôi có phải mệt nhọc cỡ nào, tôi cũng vẫn đến với các vị. Và cái ngày như thế này, ngày nay là ngày rằm và ngày mùng một, thì bữa hôm ban đầu gợi ý đó, thì tôi có trao đổi với đồng đội trên đại diện của chính là đồng đội của cảnh với đại đức Quỳnh Nghiêm là chúng ta sẽ gặp nhau làm việc với mặt ở đây là ngày sắp hối là 14 và 29 hay là 30, nếu là tháng thiếu năm chín để nhập cái ngày sám hối, để nghe cái dịp mà Phật sám hối đó, rồi Phật tử tề tự về, rồi tôi sẽ nói dài 30 phút về cái việc là sám hối hay là cúng Phật hay là thờ Phật lại Phật, hoặc là những cái điểm nào mà cần thiết cho cái việc tu hành trong cuộc sống của mình. Thì ban đầu mình định vào những cái giờ sáng hối, nhưng mà đồng đội Quế Cảnh nói rằng là cái ngày sáng hối đó thôi thì để cho mình tự sáng hối để nó khỏi có bận tâm, khỏi bận bây giờ, để sám hối trọn vẹn, rồi thì cứ lấy cái ngày rằm là cái ngày không có sám hối, mà tôi nghe như là ngày không có sám hối, các Phật tử cũng có lại đây tụng kinh niệm Phật để bắt. Do vậy mà là hai vị tự tỏa ra đề nghị là không hội hợp, không tập hợp cái ngày sám hối, mà là riêng. Chẳng hạn bữa nay là ngày rằm chứ không phải là mùng bốn, thay vì sám hối là mùng bốn. Bữa nay mình lấy ngày rằm, thay vì nó nói là ngày 29 hay là 30 tháng đủ, ở đây mình để ngày mùng 1. Thế thì bây giờ cứ ngày rằm ngày mùng 1 thì các Phật tử tề tựu lại. Nếu các Phật tử thấy có lẽ, tôi xin mời các vị tới để theo tôi thì Phật tử chúng ta cần còn hạt nhiều lắm, còn hạt nhiều lắm chứ không phải đi chùa không, rồi lại Phật không, rồi tụng kinh không, rồi là cái nhiệm vụ của mình là bao nhiêu đó là tốt rồi, chưa tốt lắm. Cho nên các vị phải để ý học nhiều hơn. Tôi xin giới thiệu ra là tôi giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm 30 năm, không bỏ một ngày chủ nhật nào, trừ ra cái mùa cái ngày cúng Phật đản và cái mùa Vu Lan mà nhà chùa cần lấy cái chùa để làm lễ Vu Lan, nhà chùa cần lấy sân để làm lễ Phật đản thì tôi mới nghỉ. Chứ còn 30 năm trường trại không hề có một buổi nào do tôi nghĩ, do tôi lý do gì đó tôi nghĩ giảng cho các bạn. Cho nên là cái băng mà của tôi giảng bây giờ trước sau cũng có cả ngàn cái băng, nếu nói về cái băng cách tính mà chỉ tính cả ngàn bằng. Còn đó nói về đĩa, đĩa CD, VCD đó. Thì nếu mà các vị Phật tử mà có điều kiện đó, thì các vị thử thỉnh về nghe thử coi. Cũng là cả ngàn giờ, trên một ngàn giờ băng giảng từ mấy chục năm nay. Thì tuy nhiên là tôi xin mở cái dấu mặt là cái nguồn tư tưởng mà tôi triển khai đạo Phật để cúng dường cho tâm lý cho mình tỉnh. Nó không giống hoàn toàn như là chư liệt vị dạng sư pháp sư khác. Kinh thì có đó, nhưng mà cái nguồn tư tưởng triển khai thì nó có khác. Do vậy cho nên là trong khi nghe, có những vị nghe rất là bằng lòng, rất là tâm đắc, mà cũng có những vị nghe thấy rằng là coi như mình không bằng lòng nghe như vậy, nghĩa là nghe không được, là tại vì nghe không hiểu, vì nó khác với cái ý muốn của mình, cho nên là nó còn cái đó. Thật ra tôi gặp được các vị đây thì tôi cũng trước hết là gieo cái duyên, kết cái duyên về cùng lòng là người đệ tử Phật, tại gia xuất gia cùng là đệ tử Phật, kết cái duyên lành là mình là người con Phật. Và cái ý thứ hai là tôi muốn cho tất cả các vị đã tự mình nhận mình là đệ tử Phật thì phải phát bồ đề tâm chân chính và quyết học chánh pháp rồi hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Được như vậy thì cái lợi của mình các vị sẽ thấy cái lợi lớn lắm, đem lại sự an lạc trong thấy trong cuộc sống nhiều đau khổ, nhiều thất trở, nhiều vô ngã và bất tịnh trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là chúng ta, ví dụ như chúng ta là nếu mà chúng ta bệnh về thân thì bệnh về tâm, về can, về tỳ, về phế, về thận, về nội tạng, bệnh về tứ chi, về tay, về chân, nên đang những cái gì thì mình đi bệnh viện, mình nhờ bác sĩ giỏi thì bác khám bệnh để bác cho thuốc. Mà nếu là bác sĩ giỏi thì người ta khám bệnh là trúc thật cái bệnh đó rồi, mà bác sĩ giỏi mà cho thuốc thì chắc chắn là ta về ta sẽ lành bệnh, ta sẽ nhẹ. Uống lần đầu là nhẹ được 1/10, uống lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là có thể hết hoàn toàn thành bệnh, vì đó là bác sĩ giỏi và cho thuốc đúng bệnh thì bệnh của chúng ta rất là hữu hiệu và kết quả và chắc chắn gì đấy. Đúng bệnh, đúng thuốc là sẽ người bệnh sẽ hết bệnh. Cũng như vậy, chúng ta ngoài cái bệnh thân thì chúng ta nhờ bác sĩ rồi, còn cái bệnh về tâm, cái bệnh về tâm là khổ, cái bệnh tâm nhiều sự khổ lắm. Tham nó cũng khổ, người ta than khổ, chịu khi than khổ chịu tận lắm, mà tại mình không biết đấy, không để ý đấy. Chứ cái bệnh than khổ ghê lắm, thì bằng cớ ví dụ như mấy ông kỹ sư dầu khí là cái tay là từ tiến sĩ tới hậu tiến sĩ, từ kỹ sư hậu kỹ sư giỏi không đấy chứ, mà do cái ý tứ mà là không sáng suốt, đạo Phật gọi là vô minh. Mình không sáng suốt tức là vô minh, mà vô minh mình khởi ra ý niệm tam vọng là bao nhiêu ông kỹ sư trọng tiến thua nghe, hiện giờ bị điều tra kiểu nào đó rồi mất chức, rồi mất lương, rồi mất quan, rồi mất nhiệm vụ, rồi còn cái BU-18 hiện giờ mình lắng nghe thấy ông xuất xưởng thì như xuất xưởng giám đốc của trường giao thông đó, tại vì không xét xuống đó, tại vì đạo Phật gọi là vô minh tức là không xét xuống, vì không xét xuống cho nên phải khởi ra cái niệm tham quá cái có của mình, do vậy mà phanh bại thì tinh luyện rồi mất tất cả cuộc đời mấy mươi năm cha mẹ cho học đất nước nuôi dưỡng rồi làm cho hư mất cả. Thế thì cái đó là không bệnh cả, mà bệnh là cái bệnh là bệnh ham, mà mình không học Phật, không có thầy, không có bạn, không có người chỉ, không có người nhắc nhở, do vậy mà cái bệnh ham rồi bệnh sanh là nóng nảy giận dữ, nóng nảy giận dữ có thể là rầy rà trong gia đạo, rồi có thể là đánh đập ở ngoài đường xá, thậm chí là có thể giết người, ấu đại nhau giết người, thế là bệnh sanh. Rồi bệnh si tức là vô minh. Cái bệnh vô minh mà chúng ta học được, chúng ta tự học cái phương pháp để mà bất cái nguyện, để mà nhận biết cái vô minh, lúc nào mình vô minh cái gì mà nhận biết được rồi thì nó quá giải cho mình rất nhiều cái khổ đau. Cho nên cái từ vô minh là nghe nó đơn sơ vậy, chứ mà nó bao trùm cả cuộc sống của nhân loại, chứ không phải là người Việt Nam mình không đâu. Không phải là người Việt Nam, không phải là người bình dân, mà từ người bình dân của đất nước Việt Nam cho tới những cái người trí thức, quốc vương, thái tử, đại thần, đệ tử, tâm công từ xưa tới nay đều là vô minh trong bao trùm. Nếu chúng ta không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, chúng ta bị vô minh bao trùm. Do vậy mà chúng ta phải học để chúng ta tự mình bất quyền, thù cầm trì sát hoặc sẵn sư thật, nghĩa là tự mình bất quyền mình rồi mình nhận định của mình, mình có thể trị bệnh cho mình được. Cũng như giống như những người học thuốc, bác sĩ, bệnh rất là khó, họ không tự soi tự gọi họ được thì họ nhờ đạo bạn, họ nhờ bè bạn của họ, đồng nghiệp của họ coi mạnh chẳng mạnh soi rõ cho họ. Nhưng mà có những bệnh họ tự chẳng mạnh rồi họ tự đoán định cái bệnh, họ tự uống thuốc, họ cũng hết được gì hết. Thành ra rồi nếu mà tự chúng ta chịu học Phật thì những cái người hoặc là thầy hoặc là thiện hữu tri thức bè bạn của chúng ta, họ sẽ định bệnh giùm chúng ta, họ chỉ bệnh cho chúng ta, họ chỉ cái cách trị bệnh cho chúng ta, thì chúng ta giống như là những người bệnh mà đi vào bác sĩ bên ngoài thì họ chỉ cách trị bệnh cho thuốc. Ở đây như vậy, người để tinh thần, chúng ta có bệnh thì chúng ta phải nhờ để hữu trí thức, phải nhờ thầy. Do vậy cho nên thầy là một cái điểm tựa, phải nói là quan trọng lắm đối với người Phật tử tại gia. Vì người Phật tử tại gia không có môi trường, không có điều kiện, không có thời giờ để học hành nhiều, mà mãi lo công việc làm ăn, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, từ con cái, từ gia đình, từ nhà cửa. Cho nên một người Phật tử tại gia phải nương lên các thầy, mà các thầy đương nhiên là các thầy đó phải là người có học đạo, có hành đạo, có chứng đạo, thì các thầy đó là giáo thọ hiểu tri thức của mình. Còn những người bạn bè có học đạo, có hành đạo, có chứng đạo thì những người đó là giáo, là đồng hành hiểu tri thức của mình, giúp đỡ cho mình được rất là nhiều. Vì do vậy mà ý tôi muốn của hôm nay là cái bữa kết những cái duyên học giống Phật cùng nhau kết cái học giống Phật ban đầu để thành thiện hữu tri thức. cho nha. Các vị là phải nữ duy tích của tôi là có thể là phải nữ duy tích của các vị. Khởi bất thiết thị tầm thì các thượng tổng thiên tầm phụ thắc phụ thắc thắc nhân phương năng quản lý. Tôi là tiểu duy tích của các vị, điều đó là một chuyện coi như là lời mật dạy trong kinh điển là bình thường. Vì các đệ tử có thương thầy, thế thì thầy là tiểu duy tích của các đệ tử. Nhưng mà ngược lại, các đệ tử, các phật tử tại gia cũng có thể là đệ tử duy tích của quý thầy. Nhờ có thể hữu ý thức Phật tử ngoại hộ thể ý thức và nhắc nhở quý thầy, cho mà quý thầy trên trời trên xuống. Do vậy cho nên chúng ta Phật tử mà mình có học đạo, hành đạo có chính đạo lại làm tác dụng ngược, làm hộ trì tánh pháp, ủng hộ cho quý thầy đi con đường ngay thẳng. Và khi nào đó các thầy lỡ có cái biến cố gì đó, họ đỡ cho không được đi quẹo đi xin để ngã về. Thế thì là phần tử tại gia là thầy hữu kiến thức của quý thầy. Còn quý thầy là cái người học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, truyền đạt lại những cái gì mà mình tự chịu biết. Do vậy mà tôi muốn các phần tử phải từ đây phải để tâm học chánh pháp, hành chánh pháp, sáu trợ cái pháp, chứ không phải chỉ cúng tiền không đủ đâu, thậm chí còn cúng tiền không mà mình cũng không đúng kiểu. Thì tục ngữ ta có câu là tiền mất và tật mang á, nó giống như là mình bệnh mà mình đi hút thuốc uống, mà mình không uống thuốc rồi là mình không nhờ ông bác sĩ giỏi, mà mình nhờ những cái ông thầy là ông lên mà xuống cái cốt cái này cốt nọ, họ mất bảy ba cái mắt cây thì họ đưa mình uống. Cảnh cảnh mất tiền không làm bệnh mà lại còn có thể là cái bệnh nhất rồi. Do vậy cho nên là phải học. Nếu Phật tử thật sự phát bồ đề tâm chân chánh phải học, chắc không nên không học mà được. Thì bữa hôm nay á, nãy giờ tôi nói chuyện lên là tôi giới thiệu vậy là 30 phút. Tôi có ý nghĩa là tôi nói chuyện với các vị cỡ 30 phút vậy thôi. Nhưng mà nếu như các vị thấy chưa mỏi mệt thì các vị có thể gợi ý cho tôi. Thí dụ như cái gì mà các vị đã biết và cái gì các vị muốn biết, và cái gì các vị chưa biết, là xin để gợi ý. Rồi để rồi tôi nói thí dụ coi cái gì cần tôi có thể đáp ứng được gì không. Thí dụ này, thế thì bây giờ xin mời bên Nam như bên này đó, nếu là các vị muốn thì đây có giấy có viết, các vị viết cũng được, hoặc không là các vị xin mời là đây có cái máy mình hỏi cho bà con nghe, rồi mình giải đáp thử coi có giúp ích được gì không. Xin mời bà con tự nhiên đừng ngại nhé. Chúng ta là đệ tử Phật cả, không có gì phải ngại, và càng không có vụ ai cười ai, không có cái việc mà ai chê ai, không có. Người ta là đang tìm học mà. Giả lại những đệ tử Phật mà hỏi quý thầy thì nó có chuyện gì là lạ lùng là không đẹp gì đâu. Các vị có gì không? Chẳng lẽ cũng khá đông như thế mà mọi việc đều ổn hết sao? Tôi nghĩ là có việc chưa ổn rồi chứ. Cứ thẳng ra thẳng thắn. Rồi xin mời một lần đấy để nói lớn cho các Phật tử chúng ta nghe đấy.
Dạ
他刚刚比较的怎么念 bây giờ là tâm tịnh độ. Rồi cái pháp môn khác người ta không đi nghiêng về tịnh độ mà ta tu thiền, thì những cái người mà tu thiền á, ta gọi là ta đi theo cái tâm thiền, gọi là thiền tâm. Rồi có người người ta là không chuyên nặng về tu thiền mà ta tu quán. Tu quán cái hành như nhất tâm ta quán là tu theo pháp quán, tu nhất tâm ta quán của Thiên Tài Thích Giả Đại Sư thì ta gọi là pháp quán tâm, cũng gọi là tu theo pháp một chỉ quán, cũng gọi là pháp quán tâm. Rồi còn như là người ta tu như rất tâm, rồi người ta tu theo lục tâm, rồi người ta tu theo quan nhân tâm, rồi người ta tu theo như đức học, và thì ta tu gọi là pháp tướng tâm. Nó có nhiều tâm như vậy. Thế cho nên là khi mà mình nói về tịnh độ là mình chỉ nói có một phương pháp tu, một cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn nghĩa là cái cửa, tức là cái cửa nó đi vào cái môn, cái tâm tịnh độ. Cho nên là cái việc này là các vị hỏi cũng là một ở trong nhiều cái phương pháp tu mà thôi. Thì chữ tịnh độ là vậy nè, chữ tịnh là thanh tịnh, là trong sạch, chữ độ là cõi, cái cõi đó nó thanh tịnh, nó trong sạch. Cái cõi đó là nói rằng mình trong sạch đây không có nghĩa là cái cõi đó nó không có các cái thứ như là ẩn tiểu hay là cái bùn, cái đất, cái dơ dái của cõi này, không phải sạch là như vậy. Cái sạch sắc không phải là sạch như vậy, bởi vì nếu có người là ta phải có đi vệ sinh không, nếu cõi đó là có người là phải đi vệ sinh là có dơ không, mà cái chỗ đó mà đất là có đất thì là có bùn, là có dính cái đất đó. Còn nói như cái cõi đó mà đất và bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng lê, ví dụ như cái đó là hai thứ khác, phải học khác chứ không có đơn giản gì được. Do vậy cho nên cái chuyện tịnh độ đây mà mình học cho sâu là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là cái tâm của mình mình phải học đạo, học đạo phải học cái biết, để biết được thế nào là tâm, thế nào là vật, thế nào là ngũ quẩn, thế nào là lục nhập, thế nào là Phật sử, Phật thiền, cái này phải học thôi. Cho nên nếu mà các vị mà phải học thì tôi sẵn sàng tôi nói bồi dưỡng các vị tôi mấy khi nào tôi không còn sống, cái điều đó là tôi không có biết gì hết. Nhưng mà các vị phải có, phải có pháp của đời tâm, phải cái trí tu học mới được. Cho nên cái chữ tịnh độ đây không có nghĩa là nó sạch mà hoàn toàn là không có cái mùi hôi, mùi thối, mùi dơ, mùi giấy hay các cái thứ đó. Chữ tịnh không nói cái nghĩa đó. Mà chữ tịnh này là tùy kỳ tâm tịnh, tập phần độ tịnh. Mọi người chúng ta là phải tu tập sao cái tâm của chúng ta cho thật sanh. Thì chúng ta ở đâu là cái cảnh giới đó nó sạch tại đó. Cái tâm của chúng ta mà thanh tịnh, chữ thanh tịnh nghĩa là trong sạch, nghĩa đen là trong sạch. Tâm chúng ta mà trong sạch mà thanh tịnh thì chúng ta ở đâu là cảnh đó thanh tịnh, là cảnh đó trong sạch. Muốn có cái quả thật thanh tịnh thì trước hết là phải tu tập gột rửa cái tâm mình cho thanh tịnh thì mới có quả thật thanh tịnh. Nếu tâm mình mà không gột rửa cho thanh tịnh mà muốn có quả thật thanh tịnh ở đâu cái mặt trời lạnh của Đức Phật Di Đà nào đó, không bao giờ có cái đó. Do đó cái đó có học cái chỗ đó. Cái một tùy thì phân tịnh là phần phần tổ tịnh, dục tịnh phần độ, tiên tịnh thì không. Không, mình phải tịnh trước. rồi mới có quả mạnh thanh tịnh. Muốn có cộng thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh cái tâm của mình. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà cái quả thanh tịnh đó, mình không được nhìn về phía mặt trời lặn mà mình gọi là cảnh giới cực lạc tây phương của Đức Phật Di Đà về phía mặt trời lặn, đó là hiểu nghĩa thông thường, nó không đúng, chưa đúng. Phải học nữa lắm, phải học thiệt tốt chứ phía mặt trời lặn này có gì đâu. Mình lên đây mình dần mặt trời lặn, nhưng mà thật sự mình cầm cái điện thoại di động, có một người ở bên Washington DC bên nước Mỹ á, thì mình chạy sang kia, ở bên này đúng cái mặt trời lặn, thì tôi gọi điện thoại, tôi bấm, tôi gọi bệnh, thì bên đó anh chị báo cho tôi biết là bên đó là mấy giờ. Thế thì là đúng 6 giờ tối mặt trời lặn bên đây, mặt trời lặn phía Tây đàng hoàng à. Mình bấm cho tôi di động, mình gọi alo, anh ba chị năm gì đấy, bên đây là Việt Nam bây giờ là mặt trời lặn rồi đấy, ở nước Tây đây nè, còn chị bây giờ ở đâu, mấy giờ rồi? Thì bên kia họ đáp rằng là ở bên đây là 6 giờ sáng, họ tại nước Quỳnh Thị. Như thế thì là mặt trời mà ở Việt Nam mình lặn 6 giờ chiều ngày 10, thì bên Quân Kỳ là 6 giờ sáng ngày tiếp, nó trễ hơn mình 1 ngày, trễ hơn 12 tiếng đồng hồ. Do vậy cho nên là mặt trời lặn phía Tây mà mình gọi là cái hướng đó là cảnh giới của Phật Di Đà là không có chân lý gì hết. Cho nên nếu mình có cái quan niệm tin rằng là cảnh giới của Đức Phật Di Đà là tịnh độ là ở phía mặt trời lặn phía Tây, bỏ cái tâm không có chân lý. Mà phải học cái chữ tịnh độ là do phải bồi dưỡng cho cái tâm mình thanh tịnh, thì mình ở đâu là cõi đó thành mình. Ví dụ như mình ở đây trong cái vườn chích, đây là vườn chích, phường đây phường mấy à, phường Phước Bình. Mình ở đây là phường Phước Bình, vườn chích, mà cái tâm của mình thanh tịnh á, thì ở đây không có công an, không có công an, không có cái người ra hỏi cần dấn và bắt bớ cầm tay. Đấy, nó tịnh là vậy đó, cái tâm mình tịnh, tâm mình tịnh tịnh hoàn toàn là người vô điện, là người ngay thẳng, thì phường chính, phường Phước Bình quận chính này không hề có công an, không hề có người để bắt ai, để cầm tay trói ai, lại nhốt ai hết, càng không có vụ đánh đập ai hết. Nhưng mà nếu tâm mình không tịnh thì ở tại cái phường Phước Bình quận chính này mà gian tham, mà trộm cắp, mà hối lộ, hay là tham nhũng, hay là làm gì đó có tất cả phi pháp, thì ngay tức khắc ở phường Phước Bình quận chính này nhiều công an là chứ không phải một ông, nhiều cái chồng xuất hiện chứ không phải là một ông. Do vậy cho nên là phường Phước Bình này hết tâm tịnh, thì phường Phước Bình này tự nó thành tịnh, không hề có ai bắt bớ cái cầm kèm kẹp cầu trói gì hết. Ngược lại tham nhũng là sai trái, trợ cướp là không phải một công an mà là 5-3 công an, 10 công an bắt bớ cầu chân cầu tay quân lên trên bên cùng trả đi. Rồi vậy cho nên là cái chữ tùy nghiệp tâm tịnh, tất cả đồ tịnh là một biện chứng pháp. Muốn có cái tâm thanh tịnh, mình sẽ thanh tịnh cái tâm của mình. Muốn đất cái đất này, cái chùa của mình đang ở thanh tịnh, là trước hết là mình phải tu hành thật sự, ra đây mà ra đây mà làm cái chuyện có tính cách nó phá hủy gì á, trật tự đó là lập tức là cái vuông cô viên của chùa ở chùa Thiên Minh mình không an, không thanh tịnh được. Mà nếu đây là mình đến đây với một thân chí thành tu dưỡng từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ thì cái đất của ngôi chùa của mình này hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh là vậy. Chứ còn ví dụ như có một nhà bạn có nhất định gì á, hay là một nhà bạn chết có chó rồi nó thấy ở nhà trước nó sang lên cái đồ đó không gọi là dơ, dơ thì dơ nhưng mà cái đó là chỉ cần là mấy ca nước một giờ nước xịt là sạch. Còn cái chữ tịnh mà cái Phật tử đã hỏi, chữ tịnh đó là chữ tịnh đó là tịnh cái tâm, tịnh cái phước đức, cái trí huệ cho nó trong sạch để mà có được sự an lành, sự giải thoát, sự giác ngộ. Chứ không phải chữ tịnh đó là cái nghĩa giống như là cái chữ không đạp cước chó, không có đạp cước nít, không có phẩm hiểu của người ta, không nhận gì hết, đừng sợ nữa. Do trên lên chữ mà trong quán nhã thì chỉ biết là sanh lão tử thì chỉ có một chữ bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Chữ cấu bất cấu bất tịnh là bất cấu bất tịnh là nó không có cái thứ phiền não vô minh, nó không có kiếp trượt kiếp trượt phiền não trượt mạng trượt, nó không có tham lam giận dữ là si mê, nó không có mọi cái nguyên nhân đau khổ. Chữ tịnh là tịnh cái đó. Thì chữ bất cấu bất tịnh là cái nghĩa đó. Đấy cho nên thì chữ tịnh độ đi nè. Rồi còn cái câu mà của một vị pháp sư nói đó, thì tại vì pháp sư đó nói nó chưa có tập kỹ thôi, chứ Phật A Di Đà rằng cái ca nếu là một thì ai gọi ông này là ông Di Đà, ông này là ông Đức Ca chứ? Ông ta gọi ông này là ông Đức Ca, là ông Đức Ca, ông này là ông Di Đà, là ông Di Đà. Hai tên đàng hoàng sẽ gọi là một được, nhưng mà được, được là phải nói lại, phải nghe thầy pháp sư nói lại, nghe giải kỹ hơn. Nghĩa là chúng ta học rằng là bên cái phương diện kia bằng phương diện hiện tượng hữu vi của giải pháp thì Phật Di Đà là Phật Di Đà, không thể lẫn lộn. Phật Di Đà là Phật Thích Ca, Phật Thích Ca là Phật Thích Ca chứ không thể lẫn lộn. Phật Thích Ca là Phật Di Đà. Đây là bên hiện tượng giải pháp cụ thể trên cái mặt hữu vi pháp là cõi đời này, không thể nói lẫn lộn được. Nhưng mà trên cái phương diện gọi là bản thể chân như thì Phật Thích Ca và Phật Di Đà và mười phương chư Phật không có cái tên, không cần có những cái tên nào sai khác như cái tên nào. Đấy, không có cái đó thật sâu à. Không cần có cái tên nào sai khác với cái tên nào. Nếu đứng bên mặt hiện tượng giận lắm, bây giờ đây thì bữa nay tôi có đủ đồ nghề, giờ tôi làm ví dụ anh, như đây là cái hộp quẹt ga, tôi cầm đây là hộp quẹt ga, mà hai tay tôi cầm hai cái hộp quẹt ga gần cây, tôi vừa nhìn ấy, tôi bật lên lửa cháy. Thì đây là cái hộp quẹt này, cái lửa này là lửa của cái hộp quẹt ga. Mà tôi xẹt bên đây cái, đây là lửa của hộp quẹt ga này, mà tôi xẹt bên đây cái thì cái lửa của cái quẹt ga. Thế thì là hai cái lửa này không thể nói lửa này và lửa cái quẹt ga, mà hay là cái lửa của cái nhang là một thứ nữa. Lửa của cái hộp ga và lửa của cái nhang không thể nói một thứ được. Nhưng mà thật sự về cái mặt và bản thể chân như của hai cái thứ lửa nào đó cũng đều là một thứ. Chẳng qua là cái này quét về thì nó còn là trái mù. Mà nếu mà mình quét thì bằng cái đưa cái nhang ra đó thì lửa nó gọi là lửa, lửa không phải là trái mù, nó không biết ngọn mà nó cứ nó cháy từ từ, gọi là lửa than. Nhưng mà nếu dầu là lửa than hay là lửa cháy ngọn bùng ra, không có oxy là không bao giờ nó cháy. Vì vậy cho nên chứng minh hiện trong không gian này thì oxygen là một thứ không hề có bên này khác với bên này. Nhưng mà nếu mà đưa cho hai cái điều kiện lấy lửa khác nhau thì lửa bên trái khác nhau chứ không phải là một thứ nữa. Bên đây là cái trái lửa bùn, trái lửa ngọt. Bên đây là đốt bùn một cái nhang đưa ra thì cũng lửa, không thể nói một thứ, hai thứ đàng hoàng. Nhưng mà về mặt mà lửa cháy đó, lửa không tắt đó, là phải có oxy. Mà oxy thì trong cái vùng này, hai bên này đều là oxy một thứ giống nhau. Oxy thì khiến cho cái bản thể chân như của Phật tánh, mười phương ba đời chư Phật đều trình độ giải thoát giác ngộ ngang nhau và bằng nhau, không có ông nào hơn ông nào. Nhưng mà có những việc hiện tượng bản thể hữu vi thì Phật Thích Ca là giáo hóa quả tạo hạt, Phật Di Đà thì giáo hóa ở cõi vô lượng quan vô lượng thọ. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà pháp sư ta nói một ông cũng không phải sai, nhưng mà phải học thêm, phải giải thích rõ nữa mới hiểu được. Còn như cô Phật tử thắc mắc là phải nói hai ông là đúng, chân tinh hiện tượng hữu vi vật chất là pháp, mà hai ông phải nói khác nhau. Mà khác nhau mà Phật tử cũng còn chưa tin được, bởi vì ông Thích Ca là hiện tượng hữu vi vật chất để ta thấy đàng hoàng, còn Phật Di Đà là chỉ thấy cái tượng thôi chứ còn họ không thấy ông Phật thiệt. Do vậy cho nên vấn đề học đạo, học nhiều học nữa liền nói học nữa mà học mãi, chứ học lơ mơ mà không hiểu đâu. Học lơ mơ không hề hết được đạo Phật, và học lơ mơ tu cũng không đúng đạo Phật. Học nữa là học mãi. Người xưa gọi là càng học càng dốt. Dù là nhà bác học cũng phải học, bác học chứ không có nghĩa là ngừng học. Do vậy cho nên chúng ta phải học đó. Tôi nói như vậy, tôi động viên các quý phụ, các ông các bà, các phật tử học. Bộ tôi con lắm sao? Không hề con. Mỗi đêm tôi phải tiền bao nhiêu giờ thiền định, mỗi ngày tôi phải đọc bao nhiêu chục trang sách, bao nhiêu tờ sách tư duy. Cho nên cái lời của Lê Đi nói học nữa là mãi, giá trị vô cùng, các vị muôn đời và này tới đại khác đều phải học vậy thôi. Thế thì hôm nay đấy hắn là gần tiếp hồ ba thôi. Thì hôm nay coi như là cái bữa buổi tết chiêm đầu tiên, thì mong rằng là các cụ các vị các ông bà hoàng tử nam nữ mà thấy rằng là cần thiết để giúp ích cho cái học chân pháp, hành chân pháp, để sống được chân pháp, để được có an lạc đó, thì các vị phấn đấu cứ vào những giờ này gọi là ngày sóc ngày dòng hết, tức là ngày rằm và ngày mùng một, thì lại 6:30 đó, 6:30 chúng ta làm gì? Làm gì bây giờ là coi như là 7:30, vậy là được đó. Hay là sau mình bớt đi 6:30 làm việc tới 7:15 vậy là cho nó khỏe hơn. Thôi thì tới đây là tới đây. Bây giờ tôi đề nghị là cấp bài lại hồi nước 4 câu. 4 câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ cấp bài trước các bạn học thử coi các vị nhớ không?
Chúng sanh vô biên thệ
Thank you.